Nếu phải xếp hạng những bài hát được sinh ra và lớn lên cùng với thăng trầm của đất nước, với thao thức của thanh niên sinh viên học sinh, với tâm trạng của những người lính trẻ trong cuộc chiến tranh tự vệ đầy gian khổ ở miền Nam trước đây, thì Việt Nam quê hương ngạo nghễ của nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang sẽ là một trong những bài ca được xếp hàng đầu. Thưa quý vị và các bạn, đó là lời của nhà văn Trần Trung Đạo trong bài Khi bài hát trở về. Bích Huyền mời quý vị và các bạn theo dõi trong một thoáng hương xưa hôm nay. Quý vị và các bạn, với khí thế rất rộn ràng của nhiều giọng hát tại hải ngoại, hợp ca Việt Nam quê hương ngạo nghễ của Nguyễn Đức Quang, quý vị và các bạn vừa nghe. Thưa quý vị và các bạn, không giống như một số hành khúc quen thuộc trong giới trẻ trước năm 1975, Như Dậy Mà Đi của Nguyễn Xuân Tân, Tổ Quốc Ơi Ta Đã Nghe của La Hữu Vang, Thiết Tha Mạnh Mẽ, nhưng chỉ giới hạn trong các phong trào sinh viên tranh đấu và ngay khi ra đời đã bị Đảng Cộng sản sử dụng cho mục đích tuyên truyền trong các trường đại học, các đô thị miền Nam hay Việt Nam của Phạm Duy, thì chan chứa tình dân tộc, kêu gọi người người thương mến nhau nhưng thiếu đi cái hùng khí sôi nổi của tuổi trẻ. Việt Nam quê hương ngạo nghễ của Nguyễn Đức Quang không dừng lại ở nỗi đau của đất nước mà còn nói lên cả những bi thương, công phẫn, thách đố của tuổi trẻ Việt Nam trước những sự tàn phá của chiến tranh và tham vọng của con người. Trong vườn hoa âm nhạc Việt Nam, Việt Nam quê hương ngạo nghễ nổi bật lên như một biểu tượng cho khát vọng của một dân tộc đã vượt qua bao nhiêu gian nan khốn khó để tồn tại và vươn lên cùng với các dân tộc khác trên mặt đất này. Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn, đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang. Lời nhạc của Việt Nam quê hương ngạo nghễ tương đối khó nhớ, nhưng nhờ cách sử dụng ngôn ngữ trẻ trung mạnh mẽ, tượng thanh tượng hình như tiếng cười ngạo nghễ, xích kêu loang xoang trên bàn trông hát cười đùa vang vang, hay là da chân mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân trời, đã làm cho Việt Nam quê hương ngạo nghễ trở thành độc đáo, không giống như những bài ca yêu nước khác. Với những ý tưởng quen thuộc, và lời ca phần lớn là lặp lại nhau. Việt Nam quê hương ngạo nghễ, đẹp một cách tự nhiên như một đóa lan rừng, không mang màu sắc chính trị, không nhằm cổ võ hay biện minh cho một chủ nghĩa nào, không cơ quan nhà nước nào chỉ đạo thanh niên sinh viên học sinh phải hát. Và bài hát cũng chẳng nhằm phục vụ lợi ích riêng của chính quyền, tôn giáo hay đảng phái chính trị nào. Trước năm 1975, từ thành phố đến thôn quê, từ các trường trung học tỉnh lẻ đến đại học lớn như Huế, Sài Gòn, từ các phong trào hướng đạo du ca cho đến các tổ chức trẻ của các tôn giáo như Thanh niên Công giáo, Gia đình Phật tử, từ các quân trường Đà Lạt, Thủ Đức, Quang Trung, Nha Trang đến các tổ chức, đoàn thể xã hội từ thiện đều hát Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Sau năm 1975, bài hát theo chân hàng trăm ngàn sĩ quan và viên chức miền Nam đi vào tù. Nhiều hồi ký, bút ký đã kể lại Việt Nam quê hương ngạo nghễ được hát lên kín đáo hoặc cả công khai ở nhiều trại tù khắp ba miền đất nước. Trong tận cùng của đói khát, khổ nhục, đớn đau, Việt Nam quê hương ngạo nghễ đã hóa thành những hạt cơm trắng, hạt nếp thơm, nuôi sống tinh thần những người lính miền Nam xa cơ thất thế. Những năm sau đó, bài hát như tác giả của nó và hàng triệu người Việt khác lên đường ra biển tìm tự do. Việt Nam quê hương ngạo nghễ lại được hát lên giữa Thái Bình Dương giông bão, hát lên ở các trại tị nạn Palawan, Polabidong, Panatnikom trong nỗi nhớ nhà, hát lên ở Sangay Besi, Whitehead trong những ngày chống cưỡng bách hồi hương, hát lên ở San Jose, Santa Ana, Boston, Paris, Oslo, Sydney trong những cuộc biểu tình cho tự do dân chủ Việt Nam, hát lên ở các trại hè, trại họp bạn hướng đạo, các tổng hội sinh viên Việt Nam tại hải ngoại. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang trong buổi phỏng vấn dành cho chương trình Tiếng Nói Trẻ đã kể lại câu chuyện ra đời của Việt Nam quê hương ngạo nghễ trong âm nhạc Việt Nam. Bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ cũng vậy, nó không phải là một bài ca tôi nghĩ là quá lớn, nhưng lúc bấy giờ khi tôi kết thúc tập trường ca vào cuối năm 65 hay đầu 66 gì đó, khoảng thời gian đó 10 bài trường ca, những bài như Nỗi Buồn Nhược Tiểu, Tiếng Giống Đàn Bò, Lìa Nhau Thảm Kịch Khó Nói, những bài nói về đất nước của mình trong chiến tranh rất là khổ sở. Tôi nghĩ nên kết nó bằng một bài hát có tiếng gọi hùng tráng và tha thiết hơn. Thành ra tôi viết bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ một cách rất là dễ dàng. Tất cả những ý đó tôi đem vào hết trong bài hát để nó vượt qua cái khốn khó, vượt qua cái quê hương nhỏ bé, nhược tiểu, mà trở thành một nước to lớn và lòng người cực kỳ dũng mãnh. Viết xong bài đó, tôi nghĩ chỉ kết thúc tập trường ca mà thôi. Không ngờ về sau, càng ngày đi các nơi, càng thấy nhiều người ưa thích bài đó. Có lẽ bài hát đáp ứng được ước vọng của nhiều người, không riêng gì giới trẻ đâu, mà cả người lớn tuổi ở các hội đoàn về sau này, rồi đi vào trong quân đội, đi rất nhiều nơi. Thành ra, tôi cho đó là một bài hát tự nó trưởng thành. Thật đơn giản và tự nhiên như thế. Không một ông bộ trưởng, bộ chiêu hồi nào đặt hàng, hay một ông tổng ủy trưởng dân vận nào chỉ thị Nguyễn Đức Quang phải viết. Anh viết không phải để thi đua sáng tác hay mong mang về giải thưởng, huân chương. Chúng ta nghe tiếp Việt Nam quê hương ngạo nghễ của Nguyễn Đức Quang các bạn nhé. Tâm hồn của một nghệ sĩ chân chính, tình yêu nước bao giờ cũng là sự thôi thúc tự nguyện. Nguyễn Đức Quang viết Việt Nam quê hương ngạo nghễ để kết thúc tập trường ca của riêng ông, nhưng cũng nối tiếp tập trường ca lớn hơn của đất nước. Mời quý thính giả và các bạn đón chờ nghe tiếp phần 2 trong một thoáng hương xưa kỳ tới. Và Bích Huyền xin kết thúc chương trình này bằng ca khúc Không phải là lúc của Nguyễn Đức Quang, do ca đoàn Tuổi Trẻ Về Nguồn hợp ca.
Không phải là lúc cứ ngồi đặt vấn đề, đưa rồi phải cùng bàn tay mà làm cho tươi mới. Hàng chục năm qua ta ngồi ngó nhau, nghi ngờ nhau, kinh bác nhau cho cây cho sâu thơ. Nhìn về sao xăm tin rằng từ chúng ta gây dựng nên tim chúng ta đi trong đêm đêm xa bình minh.
Không phải là lúc ta nhờ người cứu luôn, không ai cho ta cái sức mạnh mà ta chẳng còn. Thế giới này sông không còn lý thuyết bằng lời còn bình biên tranh đấu xuôn. Bước đi thì chính mình đã đầy tự tin.
Làm việc thì không lo em chê, làm việc thì hãy say pha mê, cứ bắt tay làm đi chúng ta giải quyết. Mình chậm chân đi sau người ta, còn ngồi đây nghĩ lo tiền công thắng mắt hạnh phúc, biết lúc nào mới là xong.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, không phải là lúc chúng ta ngồi đặt vấn đề nữa rồi. Cả trong và ngoài nước, người người như một nắm chặt tay nhau, vùng lên để giải thể chế độ cộng sản đã gieo bao tang tóc đau thương cho quê hương Việt Nam chúng ta suốt trên nửa thế kỷ qua. Trong ý tưởng ấy, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay.
Làm việc đi không lo em chê, làm việc đi hãy say mà em, cứ bắt tay làm đi chúng ta.